Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thứ Hai, ngày 18 tháng 8 năm 2014. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ được điều động tới thị trấn Ferguson để trấn áp bạo lực. Người sáng lập WikiLeaks có thể sớm rời Đại sứ quán Ecuador sau 2 năm tị nạn. Hoàng tử Ả Rập Xê Út bị cướp hơn 300.000 đô la ở Paris.
Liên quan tới Việt Nam, Trung Quốc dùng tàu đánh cá làm lực lượng bành trướng chủ quyền ở Biển Đông.
Nhà nước đó là phải cho hải gió mà kiểm ngư như đó ron vùng biển của mình để cho ngư dân đánh yên tâm thêm. Nó án cũng có đi lên đi xuống nhưng mà chẳng thấy tàu mình đi lên đi xuống gì trơn.
Trà My phỏng vấn ông Nguyễn Văn Xuân, một ngư dân Việt Nam, Đà Nẵng. Mời quý vị đón nghe. Ngoài những tin này, chúng tôi còn có bài tường trình về việc chính phủ quân sự Thái Lan đã ra tay hạn chế các hoạt động phục vụ các cặp vợ chồng hiếm muộn nước ngoài, mướn phụ nữ Thái Lan đẻ con sau một loạt vụ tai tiếng liên quan tới các hoạt động này. Trong phần thứ hai của chương trình tối nay, mời quý vị đón nghe bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và kế đó là bài học Anh ngữ sinh động và sau cùng bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng mở đầu chương trình là bản tin thời sự chi tiết của VOA do Nguyễn Trung trình bày.
Thưa quý vị, Thống đốc bang Missouri ở miền Trung Hoa Kỳ đã lệnh cho vệ binh quốc gia tới thị trấn Ferguson sau một tuần xảy ra các cuộc biểu tình, đôi khi bạo lực, sau khi một thiếu niên da đen không vũ trang bị một cảnh sát da trắng bắn chết. Cuối ngày hôm qua, cảnh sát mặc quần áo chống đạn và đeo mặt nạ chống khí độc với sự yểm trợ của các xe thiết giáp đã bắn hơi cay để giải tán một đám đông tuần hành về phía lực lượng này. Cảnh sát cho biết một số người biểu tình đã ném bom xăng và tham gia vào những vụ nổ súng cướp bóc và phá phách. Ít nhất 2 người biểu tình bị thương trong các vụ nổ súng và cảnh sát cũng bị bắn nhưng tin cho hay không có ai bị thương. Cảnh sát cho rằng cuộc bạo loạn là các hành động phạm tội có chủ ý nhằm phá hoại tài sản, gây thương tích và khiêu khích sự đáp trả. Một số người cũng đã bị bắt. Những người biểu tình bác bỏ tin tức về bất kỳ hành động bạo loạn nào trước khi cảnh sát bắt đầu sử dụng hơi cay. Bạo lực bùng ra một vài giờ trước khi lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực. Các cuộc biểu tình bạo động và cướp bóc ở Ferguson xảy ra gần như hàng đêm kể từ khi Michael Brown, 18 tuổi, bị bắn chết hôm 9 tháng 8. Cuối ngày hôm qua, tờ The New York Times loan tin kết quả khám nghiệm tử thi của tư nhân cho thấy Brown bị bắn ít nhất 6 lần, trong đó có 2 phát vào đầu. Tin châu Âu, Ukraine đã lên tiếng cáo buộc các phiến quân thân Nga phóng rocket và bắn đạn pháo và một đoàn xe chở thường dân rời đi để tránh các cuộc giao tranh ở miền đông nước này. Các giới chức quân sự không công bố con số chi tiết về thương vong trong vụ tấn công, nhưng nói rằng nhiều người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Kharkiv Gustave, nằm trên con đường chính nối với thành phố bị vây hãm là Luhansk ở miền đông. Đây là nơi xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa lực lượng ly khai và binh sĩ Ukraine trong những tuần gần đây. 9 binh sĩ Ukraine đã bị sát hại tại đó đêm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã chiếm một đồn cảnh sát cấp quận ở Luhansk sau một cuộc giao tranh dữ dội với các phần tử ly khai thân Nga. Trong khi đó, sớm ngày hôm nay, các phiến quân đã bắn hạ một chiếc máy bay quân sự của Ukraine bay gần khu vực này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước ông đã giải quyết xong vấn đề đưa hàng cứu trợ nhân đạo tới Ukraine. Nhưng tại Berlin ngày hôm nay, ông nói rằng Nga chưa đạt được tiến bộ nào trong các cuộc thảo luận với các đối tác Đức, Pháp và Ukraine nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn hay tìm ra được một giải pháp chính trị cho cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine. Hãng tin Nga Interfax loan tin các đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ hộ tống các đoàn xe tải cứu trợ nhân đạo của Nga tiến vào Ukraine sau khi được các nhân viên biên phòng và hải quan cho đi qua. Tuy nhiên, trong cuộc họp ở Berlin ngày hôm qua, ba ngoại trưởng châu Âu cùng với ông Lavrov không thể đạt được sự đồng thuận về một giải pháp nhằm chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói không có các kết quả tích cực về một lệnh ngừng bắn, nhưng ông nói thêm rằng các bộ trưởng đã đồng ý gặp lại nhau trong những ngày tới để bàn về tất cả mọi vấn đề. Ngoại trưởng Đức cho biết các cuộc thảo luận đã diễn ra một cách thẳng thắn và các vị bộ trưởng thông báo với chính phủ nước mình trong khi cứu xét các bước đi kế tiếp. Tin Iraq, các phát ngôn viên của quân đội nước này cho biết các lực lượng người Kurd và các binh sĩ chống khủng bố của Iraq đã tái chiếm quyền kiểm soát một con đập trọng yếu từ tay các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Quân đội nước này ngày hôm nay nói rằng các lực lượng vừa kể đã đẩy lui các phần tử chủ chiến khỏi đập Mosul. Con đập này là nguồn cung cấp điện và thủy lợi cho phần lớn khu vực miền Bắc của Iraq. Chưa có xác nhận độc lập tức thời về tuyên bố trên. Các phát ngôn viên nói rằng chiến dịch được hoàn thành với sự hỗ trợ của lực lượng không quân, nhưng không cho biết thêm các chi tiết khác. Quân đội Mỹ ngày hôm qua tuyên bố đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến thuộc nhà nước Hồi giáo gần đập Mosul trong chiến dịch bảo vệ cơ sở hạ tầng và nhân sự của Mỹ. Hoa Kỳ lần đầu tiên thực hiện các cuộc không kích đầu tháng này nhắm vào quân nổi dậy nhằm ngăn chặn việc giết hại hàng nghìn người thiểu số Yazidis bị kẹt trên núi Sinjar ở miền bắc Iraq. Sang châu Âu, người sáng lập Wikileaks Julian Assange cho biết ông có thể rời Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông đã tị nạn chính trị trong suốt 2 năm qua. Trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ecuador, ông Assange xác nhận một thông cáo của phát ngôn viên của Wikileaks cho rằng ông sẽ sớm rời Đại sứ quán Ecuador nhưng không công bố thông tin chi tiết. Ông xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán này năm 2012, khi Tòa án Anh cho biết ông có thể bị dẫn độ sang Thụy Điển vì các cáo buộc về các hành động tình dục sai trái tại đó. Nguyên ký giả người Úc lo ngại rằng Thụy Điển sẽ giao cho Hoa Kỳ, nơi có phần chắc ông sẽ bị đưa ra tòa vì gây ra một trong những vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Assange cùng với nhóm Wikileaks đã công bố hàng trăm nghìn tài liệu mật của Mỹ, trong đó có các tài liệu quân sự về cuộc chiến Iraq và các công điện của các đại sứ quán Mỹ nêu chi tiết về các hoạt động ngoại giao với các nước trên khắp thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Trung Quốc dùng tàu cá làm lực lượng bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. Chiến thuật dùng tàu cá để bành trướng và bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông dường như không thể ngăn cản được, theo nhận xét của giới chuyên gia phân tích. Bài phân tích trên trang chuyên đề về quốc phòng defensenews.com hôm nay dẫn nhận định của các nhà nghiên cứu nói rằng tàu cá là công cụ tuyệt vời của nhà nước Trung Quốc trong chính sách của họ ở Biển Đông, vì việc Bắc Kinh phái tàu cá ra khoanh vùng các khu vực có tranh chấp hoặc dựng nên hàng rào ngăn cản tàu hải quân hay tàu tuần duyên của các nước khác không mang lại những hình ảnh tiêu cực trên các phương tiện truyền thông so với hình ảnh về các vụ sách nhiễu của tàu chiến. Ông Sam Tendry, tác giả quyển sách Trận chiến chống tiếp cận, nói những hình ảnh này như thể là một sự kháng cự phi bạo động. Chuyên gia về quân sự Trung Quốc tại Tổ chức Di sản, ông Jin Chen nhận xét rằng chiến thuật này đặt Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Philippines vào tình thế khó khăn, vì nếu sử dụng lực lượng để ứng phó với đội tàu cá của Trung Quốc, thì các nước sẽ không được sự ủng hộ chính trị trên thế giới và bị rơi vào vị thế là phe làm leo thang căng thẳng khi đối đầu với tàu dân sự. Trong các vụ căng thẳng sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan 981 vào khu vực Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa, Việt Nam đã tố cáo rằng trong hàng trăm tàu các loại mà Trung Quốc điều động tới bảo vệ giàn khoan, có rất nhiều tàu cá vỏ sắt, mũi nhọn, có nhiệm vụ tấn công, đâm hút. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Oai, người đứng đầu lực lượng kiểm ngư Việt Nam, từng khẳng định với VOA Việt ngữ rằng tàu cá Trung Quốc là một lực lượng tấn công. Chiến thuật dùng tàu cá bành trướng chủ quyền đã được Bắc Kinh ứng dụng từ thập niên 90 khi tàu cá Trung Quốc neo đầy các đảo Matsu và Junmen của Đài Loan trong vụ căng thẳng chính trị thời bấy giờ. Trung Quốc cũng tăng cường sử dụng tàu cá như một hình thức uy hiếp ngay sau cuộc bầu cử tổng thống của Đài Loan vào năm 2000. Lúc đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan báo cáo có khoảng 1.000 tàu cá bao vây đảo Pratas ở Biển Đông do quân đội Đài Loan kiểm soát, trong khi 250 tàu cá khác của Trung Quốc đổ về đảo Tuần Trình cũng do quân đội Đài Loan kiểm soát gần Trung Hoa lục địa. Đội tàu cá này được mô tả là tàu vỏ sắt có trọng tải hơn 100 tấn. Theo chuyên gia quân sự Trần Trần, đội tàu cá khổng lồ của Trung Quốc cũng là phương tiện thu thập thông tin tình báo vừa tiện lợi vừa không tốn kém. Một dẫn chứng được đưa ra là vụ 4 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu cá Trung Quốc bị Đài Loan bắt giữ gần cửa sông Trần Quỳnh năm 2000. Tàu cá này đã được cài đặt các thiết bị theo dõi và thủy thủ đoàn thừa nhận là nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ông Trần cho rằng cũng có khả năng là hàng ngàn tàu cá của Trung Quốc hiện nay đang được trang bị các thiết bị siêu âm chống tàu ngầm. Kinh nghiệm va chạm đầu tiên của Hải quân Mỹ với chiến thuật này của Trung Quốc là vào năm 2009, khi hai tàu khảo sát Victorious và Impeccable bị tàu cá lẫn tàu an ninh hàng hải Trung Quốc quấy nhiễu gần đảo Hải Nam. Nhà nghiên cứu Trần nói dùng lực lượng tàu cá giúp giảm bớt các hình ảnh xấu về sự dương oai diễu võ của Hải quân Bắc Kinh trên biển, mà cùng lúc cũng có thể duy trì được một biện pháp đầy quyền lực trong tay. Các ngư dân Việt Nam cho biết, đa số tàu cá của Trung Quốc đều được trang bị lưỡi lê nhọn phá băng để làm nhiệm vụ xua đuổi và tấn công tàu Việt Nam. Ngư dân Việt cũng than phiền là trong khi tàu cá Trung Quốc được các tàu chức năng của nhà nước hộ tống bảo vệ, thì tàu cá Việt phải tự mình đối đầu với hiểm nguy và sự hung hãn của các tàu Trung Quốc mỗi lần ra khơi. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang từng tuyên bố rằng ngư dân là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền, nên ngư dân còn bám biển là tổ quốc còn chủ quyền. Tuy nhiên, không như Trung Quốc, các tàu chấp pháp của Việt Nam không có nhiệm vụ đi theo bảo vệ lực lượng được gọi là cột mốc sống khẳng định chủ quyền hoạt động trên vùng biển đầy rủi ro này. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai:
chúng tôi không theo bảo vệ bởi vì lực lượng tôi quá hạn. Cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu. Những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Phát biểu với VOA Việt ngữ, một ngư dân Đà Nẵng tên Nguyễn Văn Xuân hoạt động ở Hoàng Sa bày tỏ nguyện vọng.
Ngư dân Đà Nẵng là có một cái yêu cầu là nhà nước là phải cho hải giám hàm kiểm ngư như đó ra. Nói chung là hắn cũng có nguồn, hắn cũng có đi đây đi xuống, nhưng mà chẳng thấy tàu mình đi đây đi xuống gì trơn. Có gì để cho công vùng biển của mình là phải cho những chiếc tàu nó ra cái đoạn đường như thế đó, để cho ngư dân đánh yên tâm thêm. Thì nói chung là mình cũng sợ, nhưng mình cũng lo lắng nhé. Nhưng mà trước mắt thì nói chung mình đỡ ngư dân, mình đỡ là bám biển rồi thì đi sống dưới gió thì mình đã bám biển biết rồi. Thì nói chung những câu chuyện đó thì nói chung mình gặp Trung Quốc thì cũng hồi đông, mà gặp được quân giống với là được quân của anh kiểm ngư của hắn thì nói chung là gặp hồi hoàng ngàm cũng gặp hết trơn, nhiều hồi gặp tục than bay chớp chớp rồi nữa. Mà
truyền thông nhà nước loan tin, mới hôm 14 tháng 8, có thêm một tàu cá ở Lý Sơn do thuyền trưởng Nguyễn Hiền làm chủ, bị tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 46002 đập phá, cướp bóc, gây thiệt hại nặng nề khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. Báo trong nước nói, cơ quan chức năng địa phương có biện pháp hỗ trợ tàu bị hại. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, giới hữu trách Việt Nam không nhắc tới biện pháp ngăn ngừa hay đối phó với những vụ tấn công tương tự từ Trung Quốc, trong lúc vẫn khuyến khích ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền.
Mỹ có thể giúp xây dựng năng lực hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm vũ khí được dỡ bỏ. Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường sức mạnh cho hải quân Việt Nam nếu lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Washington đối với Hà Nội được dỡ bỏ, theo lời quan chức quân đội cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Việt Nam sau nhiều thập niên qua. Phát biểu hôm 16 tháng 8 nhân chuyến công du 4 ngày sang Việt Nam để thảo luận về các khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước Việt-Mỹ, Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho hay, trong thời gian gần, Washington sẽ bàn về việc nên hay không bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam do các quan ngại về nhân quyền. Đại tướng Dempsey nhấn mạnh, hàng hải là quan tâm chung lớn nhất hiện nay và ông sẽ khuyến nghị Mỹ nên bắt đầu từ lĩnh vực đó nếu lệnh cấm được tháo dỡ. Và việc này, vẫn theo lời ông, có thể bao gồm các hỗ trợ về hoạt động tình báo, giám sát, thiết bị do thám hay thậm chí là trang bị một số loại vũ khí mà hạm đội Việt Nam chưa có. Ông Dempsey nói, ông không yêu cầu Việt Nam phải chọn làm bạn của Mỹ hay của Trung Quốc, đồng thời khẳng định là dù không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền, nhưng Hoa Kỳ rất quan tâm đến các biện pháp giải quyết. Ông nhấn mạnh các biện pháp đó phải ôn hòa, không dùng võ lực, và rằng Hoa Kỳ khuyến khích các đối tác ASEAN có giải pháp đa phương trong vấn đề an ninh hàng hải. Lãnh đạo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng cho biết thêm rằng, đáng tiếc là Bắc Kinh đã không chấp nhận đề xuất của Philippines được Mỹ hậu thuẫn, yêu cầu ngưng các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông. DOD News dẫn lời ông Dempsey nói, Hoa Kỳ mong muốn trở thành đối tác với một nước Việt Nam hùng cường, độc lập và thịnh vượng. Theo Đại tướng Dempsey, Việt Nam có tầm quan trọng địa chiến lược trong khu vực và là nền kinh tế độc đáo quan trọng xếp hạng thứ 12 trên thế giới, là bàn đạp bước vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nam trở nên quan trọng đối với Washington trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tỏ ra bất hòa về vấn đề Biển Đông, một trong những hải lộ quan trọng nhất trên thế giới. Tầm quan trọng thiết yếu của Việt Nam nhờ vào vị trí chiến lược giáp ranh Trung Quốc, một nền dân số gần 100 triệu dân và vùng duyên hải trải dài trên Biển Đông. Ông Dempsey nói, Hoa Kỳ cần một sự cải thiện vững chắc trong mối quan hệ với quân đội Việt Nam, và rằng có khả năng lệnh cấm bán võ khí cho Việt Nam sẽ được dỡ bỏ và Washington sẽ thảo luận về các thiết bị quân sự có thể cấp cho Việt Nam, mà có phần chắc đa số sẽ trong lĩnh vực giám sát hàng hải. Trước chuyến thăm của Đại tướng Dempsey, Thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng của Hoa Kỳ John McCain đã ghé Hà Nội trong tháng này và tuyên bố rằng đã tới lúc phải có những thay đổi về lệnh cấm võ khí đối với Hà Nội để Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường khả năng quốc phòng của Việt Nam. Trong chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ năm 1971 tới nay, ông Dempsey đã đi thăm Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Ông nói, Hoa Kỳ nhìn vấn đề theo khía cạnh khu vực, chứ không phải từ khía cạnh từng quốc gia, và đang làm việc hướng theo tinh thần đó. Trung Quốc đã nhiều lần khuyến cáo Mỹ chớ can thiệp vào chuyện Biển Đông. Bắc Kinh một mực đòi giải quyết tranh chấp chủ quyền tay đôi với từng nước có liên quan, và nhất định phản đối biện pháp đa phương hóa hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông.
Thưa quý vị, Thái Lan đang ra tay chấn áp một kỹ nghệ đang phát triển mạnh, nhưng không minh bạch về mặt pháp lý. Theo đó, các cặp vợ chồng không con người nước ngoài trả tiền cho phụ nữ Thái Lan để sinh con dùng. Từ Bangkok, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Minh Phượng trình bày sau đây.
Bất kỳ người nước ngoài nào rời khỏi Thái Lan với những đứa trẻ do các bà mẹ đẻ mướn sinh ra, từ nay sẽ phải trình lệnh của tòa án xác nhận quyền giám hộ. Tin này đã được Thiếu tướng Cảnh sát Suvichpol Imrayrak, Giám đốc Phòng nhì của Sở Di trú Thái Lan xác nhận với đài VOA hôm thứ Sáu. Lời xác nhận được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo của chính quyền quân nhân Thái Lan cho rằng những tin tức tiêu cực về những đứa trẻ sơ sinh đẻ mướn đã phương hại tới hình ảnh của đất nước Thái Lan. Tình trạng đó khiến tướng Prayut Chan-o-cha ra lệnh hạn chế hoạt động, nhưng các quy định về di trú và xuất nhập cảnh đã gây bất ngờ cho một số cặp vợ chồng. Bộ Ngoại giao Thái Lan xác nhận rằng có ít nhất một cặp vợ chồng đến từ Australia đã bị chặn lại hôm thứ Năm tại một phi trường ở Bangkok và bị ngăn không cho rời khỏi Thái Lan cùng với những đứa bé sơ sinh do các phụ nữ Thái Lan sinh ra. Hệ thống truyền thông ABC của Australia tường trình rằng kể từ ngày thứ Tư, tất cả có hai cặp vợ chồng đồng tính người Úc và hai cặp vợ chồng người Mỹ đã bị nhân viên di trú ở phi trường chặn lại trong những tình huống tương tự. Tập đoàn quân nhân, những người chiếm quyền cai trị Thái Lan từ ngày 22 tháng 5, đã đề nghị các luật lệ được vội vã trình lên một hội đồng lập pháp quốc gia được bổ nhiệm để nghiêm cấm hoạt động đẻ mướn nhắm mục đích thương mại. Luật đó tức thời có hiệu lực như một gáo nước lạnh. Như lời giải thích sau đây của Chủ tịch Hội đồng Y tế Thái Lan, bác sĩ Somsak Lolekha, khi nói chuyện với đài VOA.
Hầu hết các bác sĩ đều ngừng hoạt động đó bởi vì họ lo lắng. Hiện không rõ liệu họ có thể bị bỏ tù hay không phải là một kẻ phạm tội hay không. Chúng tôi phải thảo luận với chính phủ khi họ thông qua một đạo luật. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp cho những người không thể sinh con có con.
Theo các quy định về y tế của Thái Lan, các bà mẹ đẻ thay người khác chỉ được bồi thường những chi phí mà thôi, và người phụ nữ này phải có liên hệ gia đình với người vợ hoặc người chồng muốn được giúp để có con. tại Văn phòng Phòng ngừa và Bảo vệ Trẻ em, Thiếu niên, Người cao niên và các nhóm dễ bị tổn thương, Tổng Giám đốc Rarintip Sirorat có lời khuyên sau đây cho các cặp vợ chồng nước ngoài đang nghĩ đến việc mướn các bà mẹ người Thái Lan sinh con thay cho mình. Lời khuyên đó là đừng làm như vậy.
Quy định đòi hỏi phải là người có liên hệ bà con với người chồng hay vợ mong muốn trở thành cha mẹ. Vì vậy, đối với các cặp vợ chồng người nước ngoài, điều không thể xảy ra là có được một người bà con gần ở Thái Lan.
Theo giới hữu trách y tế Thái Lan, các quy định y tế hiện hành cho phép sinh con hộ cho những người không có liên hệ thân thuộc với người cha hay người mẹ trên cơ sở từng trường hợp một. Họ nói lỗ hổng ấy đã bị lạm dụng bởi vì hoạt động này mang về mối lợi rất hấp dẫn đối với các nhà môi giới và các bác sĩ người Thái. Vì vậy, họ quảng cáo dịch vụ do họ cung cấp trên mạng Internet bằng tiếng nước ngoài cho những người tìm kiếm những người tặng trứng hoặc những người mẹ sinh con hộ người khác. Việc này nối kết những phụ nữ Thái Lan mắn đẻ với hàng ngàn cặp vợ chồng nước ngoài, kể cả những người đồng tính, những người không thể có con của chính mình bằng các phương tiện thông thường. Dự luật này quy định rõ là người mẹ sinh con hộ phải là thân nhân của người vợ hoặc người chồng đang tìm cách để có một đứa con. Đẻ mướn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo không được cho phép đối với các cặp đồng tính hoặc những cặp vợ chồng không chính thức kết hôn. Các chuyên gia trong lĩnh vực này, kể cả một số quan chức chủ chốt, kêu gọi mở một cuộc nghiên cứu thận trọng trong những nhóm có quyền lợi và quan tâm trước khi một đạo luật mới được thông qua. Bác sĩ Somsak Lolekha lưu ý rằng nếu tiến trình thông qua điều luật đó được đẩy nhanh thì sẽ có nghi vấn về số phận của hàng nghìn bào thai hiện đang trong bụng các bà mẹ Thái đẻ mướn cho người nước ngoài.
Đối với những người đã mang thai rồi, tôi nghĩ chúng ta phải giúp đỡ họ vì lợi ích của đứa bé. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm để giúp đứa trẻ đó. Các em nên được giao cho cha mẹ ruột hoặc cho cha mẹ mà theo dự kiến đứa bé sẽ được trao. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cố gắng giúp họ để những người cha, người mẹ đó có thể đưa đứa trẻ sơ sinh về nhà.
Hôm thứ Năm, cảnh sát Thái Lan đã đóng cửa một bệnh viện thụ thai nhân tạo. Họ nói New Life IVF Clinic, tọa lạc trong một tòa nhà cao tầng ở Bangkok, không được cấp phép hoạt động. Thông tin trực tuyến trên trang web của bệnh viện này giờ đã bị rút lại, nói rằng chi phí của dịch vụ đẻ thuê căn bản bắt đầu ở mức 30.000 đô la, chưa tới 1/3 phí tổn ở Hoa Kỳ. Ở Thái Lan, chi phí này có thể tăng lên tới 50.000 đô la cho những người cần được tặng trứng. Một bệnh viện khác có tên là All IVF Center đã bị buộc phải đóng cửa hồi tuần trước. Các nhà phê bình mô tả bệnh viện đó là những nhà máy sản xuất trẻ sơ sinh. Nhà chức trách nói họ nghi ngờ một trong các thân chủ của các bệnh viện này là một doanh nhân giàu có người Nhật đã được ghi tên trên 15 giấy khai sinh là cha của nhiều đứa sơ sinh do các bà mẹ đẻ mướn tại Thái Lan sinh ra. Một số trẻ đã được đưa ra khỏi Thái Lan và cha đẻ của những đứa bé này, anh Mitsutoki Shigeta, 24 tuổi, đã bay ra nước ngoài mới đây. Người đồng sáng lập một trung tâm giúp đỡ cha mẹ hiếm muộn, bà Mariam Kukunashvili, được tờ Bangkok Post dẫn lời nói rằng bà đã từ chối cung cấp dịch vụ cho ông Shiketa sau khi giới thiệu cho ông hai bà mẹ đẻ mướn cùng một lúc bởi vì ông ta muốn có nhiều trẻ sơ sinh hơn thế nữa. Nhà chức trách cho biết họ đã thông báo cho luật sư của ông Shigeta rằng họ muốn nói chuyện với doanh nhân Nhật cư ngụ tại Hồng Kông này, mặc dù ông ta không bị cáo buộc về bất cứ tội gì. Các bản tin của giới truyền thông ở Thái Lan cho biết cảnh sát muốn thẩm vấn ông Shigeta trong khuôn khổ cuộc điều tra của họ về tệ nạn buôn bán trẻ em có thể xảy ra. Trong khi đó, hai vị bác sĩ đang bị Hội đồng Y tế Thái Lan kiểm tra về sự can dự có thể có của họ trong một vụ được nhiều người biết tới có liên quan tới một bé trai ra đời đã mắc hội chứng Down. Mẹ ruột người Thái Lan của đứa bé tố cáo cặp vợ chồng thuê bà đẻ mướn là bỏ rơi đứa bé trong khi mang về nhà đứa em hay chị gái sinh đôi của nó vốn khỏe mạnh khi ra đời. Cha đẻ của đứa bé ấy là David Farnell, một người bị kết án là phạm tội xâm hại trẻ em, và vợ ông này là Wendy đã đưa ra những lời khai trái ngược với lời khai của người mẹ ruột về những gì đã xảy ra. Cặp vợ chồng người Úc nói rằng các bác sĩ cho biết bé trai mang tên là Grammy mang bệnh tim bẩm sinh và sẽ không qua khỏi. Đại diện của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan, ông Kaspar Pick, nói pháp luật phải bảo vệ các quyền của đứa trẻ. Đó là quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất, đồng thời phải bảo vệ các bà mẹ đẻ mướn, cũng như cặp vợ chồng mướn người sinh con cho họ trong trường hợp vật liệu di truyền của họ được sử dụng.
Một khi hoạt động này trở thành một hoạt động thương mại, thì động cơ đối với những phụ nữ chấp nhận đẻ mướn để kiếm tiền sẽ thay đổi. Ta có thể lôi kéo lầm người vào việc này. Có thể sẽ có những cô gái hay còn nhỏ tuổi. Có thể đó là những phụ nữ rất nghèo. Có thể họ là những phụ nữ bị suy dinh dưỡng. Và lẽ dĩ nhiên, đó có thể là một sự rủi ro cho tình trạng sức khỏe của chính họ. Tất nhiên sẽ có những người sẽ kiếm được tiền trong các hoạt động như thế này.
Theo lời ông Pick thì mọi thứ trở nên phức tạp khi có những hợp đồng hay thỏa thuận được ký giữa các bên.
Các hợp đồng đó không có giá trị pháp lý. Nếu quý vị đưa ra khỏi Thái Lan một đứa trẻ do một bà mẹ đẻ mướn sinh ra mà không có những giấy tờ cần thiết, quý vị muốn đưa đứa bé sang Australia hoặc New Zealand hay bất kỳ quốc gia nào khác, thì có phần chắc là các cơ quan chức năng ở nước của quý vị sẽ không chấp nhận đứa trẻ này.
Kỹ nghệ đẻ mướn cũng phát triển mạnh ở một số nước Đông Âu, kể cả Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Romania, Nga và Ukraine. Nghề này đã phát triển ở Thái Lan sau khi Ấn Độ cấm cung cấp dịch vụ này cho các cặp đồng tính hồi năm ngoái và đòi hỏi các cặp khác phái phải chính thức kết hôn ít nhất trong 2 năm. Ngoài các cặp đồng tính, Thái Lan là một thị trường cũng hấp dẫn đối với những cha mẹ người Trung Quốc và Ấn Độ muốn mướn người đẻ con để có con trai kế tự, vì những người này biết rằng các bệnh viện ở Thái Lan không e ngại về việc họ muốn chọn phái tính của đứa trẻ.
Tin Đông Nam Á, giới hữu trách Indonesia cho biết rằng thêm 13 người đi trên một chiếc phà du lịch bị chìm hôm thứ Bảy tuần trước đã được cứu sống. Chiếc phà nhỏ chở khoảng 20 hành khách và 5 thuyền viên người Indonesia đã bị lật sau khi đâm trúng một dạng san hô trong chuyến đi giữa hai điểm du lịch nổi tiếng là đảo Lombok và Komodo, ngoài khơi bờ biển phía đông Indonesia. Một trận động đất mạnh đã xảy ra tại miền Tây Iran gần biên giới với Iraq. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,2 độ Richter. Truyền hình nhà nước và các giới chức địa phương cho biết các tòa nhà bị hư hỏng và khoảng 60 người bị thương. Các giới chức Nepal cho biết con số người chết trong các trận lở đất và lụt lội ở nước này đã lên tới 101 người và hơn 120 người vẫn còn mất tích. Các trận mưa như chút hồi tuần trước đã gây ra lở đất và lụt lội, phá hủy hoàn toàn nhiều ngôi làng, làm hàng nghìn người bị kẹt, không thể sơ tán và gây hư hỏng đường xá khắp vùng Bình Nguyên ở miền Tây nước này giáp với Ấn Độ. Các binh sĩ Israel đã phá hủy nhà cửa của hai người Palestine bị nghi bắt cóc và giết hại 3 thiếu niên người Israel hồi tháng trước. Vụ việc dẫn tới cuộc chiến đã làm hơn 2.000 người chết. Quân đội nước này cho biết đã phá hủy các ngôi nhà ngày hôm nay và đã phong tỏa ngôi nhà của một nghi can thứ ba. Một trong các nghi can, Qassam Qassawa, đã bị bắt hồi tháng 7 trong khi 2 người khác vẫn còn lẩn trốn. Và tin cuối, cảnh sát Pháp cho biết các tay súng vũ trang đã tấn công một đoàn xe chở Hoàng tử Ả Rập Xê Út ở Paris và tẩu thoát với 335.000 đô la cùng một số tài liệu mật. Vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua tại phía bắc thủ đô Paris, trong khi đoàn xe tiến về một phi trường ở Le Bourget. Không ai bị thương trong vụ tấn công. Hãng tin Pháp đưa tin chiếc xe của hoàng tử trên cũng bị đánh cắp và sau đó người ta tìm ra chiếc xe đã bị đốt cháy.
Quý vị vừa rồi là Nguyễn Trung với bản tin thế giới của đài VOA. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tuần rồi tại Sydney, hội nghị hàng năm về chiến lược ngoại giao và quốc phòng giữa Australia và đồng minh Hoa Kỳ gọi tắt là AUSMIN đã được tổ chức để Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jack Hagel thảo luận cùng hai nhân vật Úc Châu đối nhiệm là nữ Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston. Đây là lần thứ 29 kể từ khi Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Úc-Mỹ gọi là ANZUS được ký kết tại San Francisco hồi năm 1951 mà hội nghị dưới hình thức 2+2 này được tổ chức. Australia đã và đang có khá nhiều đối tác dưới hình thức hội nghị song phương 2+2 ở cấp bộ trưởng, chẳng hạn như giữa Úc Châu và Anh Quốc gọi tắt là AUKMIN, giữa Australia và Nhật Bản, giữa Australia và Indonesia, v.v. Đây là những đối tác mà Australia có quan hệ trên căn bản hợp tác chiến lược toàn diện. Đối với Việt Nam, kể từ năm 2009, Australia chỉ có quan hệ ở mức hợp tác toàn diện, nhưng trong vài năm gần đây, đối thoại chiến lược ngoại giao và quốc phòng cũng đã được tổ chức, nhưng ở cấp chuyên viên, tức là cấp thứ trưởng từ phía Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cấp phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng từ phía Úc Châu. Australia là một quốc gia bậc trung đã phát triển, nhưng đối với nữ dân biểu Julie Bishop, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Australia kể từ tháng 9 năm 2013, khi chính phủ bảo thủ Liên đảng Tự do Quốc gia Tony Abbott được thành lập, Australia không phải là nước lưng chừng ở giữa trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Australia là thành viên của nhóm G20, quy tụ 19 cường quốc kinh tế và Liên Âu với tổng sản lượng GDP tương đương với 80% của toàn thế giới. Bởi vậy, Ngoại trưởng Julie Bishop lập luận rằng Australia không phải là một quốc gia bậc trung, mà là một trong số 20 quốc gia hàng đầu thế giới. Australia đứng hàng thứ 13 về mặt tổng sản lượng quốc nội GDP và đứng hàng thứ 5 về mặt GDP tính theo bình quân lợi tức đầu người. Đây không phải chỉ là một sự thay đổi ngôn từ mà là một sự thay đổi tư duy giúp Australia theo đuổi một chính sách đối ngoại năng động, tích cực, đa phương và xác quyết hơn khi cần. Ngay từ khi còn ở thế đối lập, dân biểu Julie Bishop với tư cách phát ngôn viên ngoại giao của Liên đảng Tự do Quốc gia đã vạch ra một đường hướng đối ngoại mới nếu Liên đảng thắng cử và nắm chính quyền. Đường hướng mới này bao gồm sự sáp nhập dưới một tầm nhìn chiến lược, các phần vụ ngoại giao truyền thống với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa. Ở thế chính quyền, Ngoại trưởng Julie Bishop đã bãi bỏ cơ quan viện trợ nước ngoài Úc Châu gọi tắt là USAID, tương tự như cơ quan USAID của Mỹ, và sắp nhập phần vụ này vào Bộ Ngoại giao và Thương mại gọi tắt là DFAT. Trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, chính phủ Tony Abbott đã phát động kế hoạch Colombo 2 chiều mà mục đích là tiếp tục chấp nhận sinh viên ưu tú từ châu Á đến Australia theo học bậc đại học và hậu cử nhân như từ thập niên 1950 đến nay, đồng thời khuyến khích sinh viên Úc Châu theo học hoặc tiếp cận với ngành giáo dục đại học tại châu Á để chuẩn bị đóng góp hữu hiệu hơn cho sự phát triển của Australia trong thế kỷ thứ 21, được gọi là thế kỷ châu Á. Mới đây, hồi đầu tháng 8 năm nay tại diễn đàn khu vực ARF ở Miến Điện, một hội nghị quan trọng giữa 10 nước thành viên tổ chức ASEAN với 17 quốc gia đối tác, kể cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Ấn Độ và Australia. Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã thảo luận kế hoạch Colombo 2 chiều với ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại diễn đàn khu vực ARF này, Ngoại trưởng Julie Bishop đã ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến của Mỹ khi Ngoại trưởng John Kerry đề nghị các nước tranh chấp tại Biển Đông, mà ai cũng hiểu chính yếu là Trung Quốc, nên đình chỉ mọi hoạt động làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã bác đề nghị này và tố cáo Mỹ có hành động khiêu khích. Vương Nghị cũng không hài lòng với lập trường của Úc, nhưng phản ứng tiêu cực của Bắc Kinh không làm Washington và Canberra thay đổi lập trường. Ngoại trưởng Úc đã đáp chuyến bay riêng của Ngoại trưởng Mỹ để cùng nhau trở về Sydney và chính thức họp hội nghị AUKUS ngày hôm sau thứ Ba 12 tháng 8. Tất nhiên, vấn đề tranh chấp Biển Đông lại được nêu lên và thảo luận. Theo bản thông cáo chung được phổ biến sau hội nghị, Mỹ và Úc đã đồng ý với nhau về nhiều vấn đề trong lĩnh vực song phương, về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và những thách thức toàn cầu. Trong số này, đáng chú ý là Mỹ và Úc đã ký kết thỏa hiệp 25 năm cho phép 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân và thay quân tại căn cứ Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, nhìn vào Biển Đông và án ngữ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Australia cũng đồng ý để hải quân và không quân Mỹ được thăm viếng thường xuyên hơn các hải cảng và không cảng quân sự của Úc ở phía Bắc và Tây Bắc lục địa Úc Châu. Về cuộc tranh chấp Biển Đông, Úc và Mỹ xác nhận lại lập trường đã được phát biểu riêng tại Washington và Canberra, cũng như đã được phát biểu chung với Nhật Bản tại đối thoại chiến lược Shangri-La ở Singapore hồi cuối tháng 5 2014. và tại hội nghị ARF ở Miến Điện, Úc và Mỹ chống đối mọi hành động đơn phương, chẳng hạn như vụ giàn khoan hải dương 981 mà Trung Quốc hạ đặt hồi đầu tháng 5 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm thay đổi nguyên trạng, kêu gọi các quốc gia tranh chấp đình chỉ mọi động thái gây căng thẳng tại Biển Đông, thảo luận giải quyết tranh chấp hòa bình và theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Úc và Mỹ cũng khuyến khích Trung Quốc và tổ chức ASEAN tiến hành mâu chống việc đàm phán một bộ quy tắc ứng xử COC có tính cách ràng buộc để thay thế cho bản tuyên bố ứng xử DOC năm 2002 có tính cách tự nguyện. Vì quyền lợi lâu dài và sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, tất nhiên cộng đồng người Úc gốc Việt mong muốn Australia theo đuổi lập trường mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc. Ngược lại, một vài người trong giới chuyên gia và chính trị, chẳng hạn như cựu thủ tướng Malcolm Fraser và giáo sư Hugh White, một chuyên viên về an ninh quốc phòng, lại e ngại rằng lập trường quá thân thiết của Úc đối với Mỹ trong vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, kể cả tranh chấp Biển Đông và tranh chấp Biển Hoa Đông, sẽ bất lợi cho Australia, vì Australia cần có bang giao tốt đẹp hơn với Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc là khách hàng số 1 của Australia và mua khoảng 35% trị giá tổng số hàng hóa xuất khẩu của Úc. Thế nhưng, chính phủ bảo thủ liên đảng từ châu quốc gia, đặc biệt là Thủ tướng Tony Abbott, Nữ Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Ngoại thương Andrew Robb, tin tưởng vào quyền lợi hỗ tương trên căn bản song phương cũng như đa phương. Nói một cách cụ thể, Australia tin rằng Trung Quốc mua 35% hàng xuất khẩu của Úc vì nhu cầu và quyền lợi phát triển của Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm nay, trên đường đến Bắc Kinh trong chuyến công du Bắc Á, Thủ tướng Tony Abbott đã dừng chân tại Tokyo để kết thúc Hiệp ước Tự do Thương mại FTA với Thủ tướng Shinzo Abe và công khai phát biểu Nhật Bản là người bạn tốt nhất của Australia. Giới quan sát lo ngại Bắc Kinh trả đũa. Thế nhưng vài ngày sau, khi Thủ tướng Tony Abbott đến Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tiến hành cuộc thảo luận với Australia về một Hiệp ước Tự do Thương mại FTA mà không tỏ vẻ quan tâm gì đến các lời phát biểu của Thủ tướng Úc tại Tokyo. Chẳng những thế mà sau nhiều năm không đạt tiến triển, các vòng đàm phán giữa Canberra và Bắc Kinh từ sau tháng 4 năm 2014 có vẻ như đem lại nhiều kết quả đến mức độ mà Ngoại trưởng Julie Bishop có thể tuyên bố tại diễn đàn Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy Institute ở Sydney ngày hôm nay thứ Hai rằng Australia và Trung Quốc có thể ký kết hiệp ước FTA này vào lúc mà ông Tập Cận Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư đến Brisbane vào giữa tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do Australia tổ chức tại thủ phủ tiểu bang Queensland. Chính phủ bảo thủ Australia từ bỏ đường lối đối ngoại bị coi là rụt rè của chính phủ tiền nhiệm và phương thức nói thẳng khi cần có vẻ đem lại kết quả trong bang giao song phương cũng như đa phương và do đó phối hợp được quyền lợi lâu dài về an ninh quốc phòng với đồng minh Hoa Kỳ, đồng thời phát triển được liên hệ cùng có lợi với cường quốc đáng kể là Trung Quốc. Ngọc Hân, tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 311. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học ôn về hai chữ neither và none đã học ở bài trước và sau đó học về vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh. Thí dụ như as well as và cặp chữ who và whom. Trước tiên chúng ta ôn lại. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Ông bà làm giáo sư âm nhạc, mà bốn người con của ông bà chẳng có ai chơi nhạc khi nào. Quý vị có trả lời là They are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. They are music teachers, but none of their four children plays a musical instrument. Câu số 2. Chúng tôi có hai cháu gái, mà chẳng có đứa nào ở gần chúng tôi cả. Quý vị có trả lời là We have two daughters, but neither of them lives nearby. Câu số 3. Hàng họ sáng nay có đông khách không? Chả có ma nào cả. Quý vị có trả lời là How was the shop doing this morning? Did many people come? None. Câu số 4. Hai câu trả lời của thí sinh chẳng có câu nào làm vừa lòng cả. Quý vị có trả lời là Neither of the candidates' two answers is a satisfactory. Chúng ta tiếp tục ôn lại. Hãy nói bằng tiếng Anh. Những cuốn tiểu thuyết tôi cho anh mượn. Anh đã đọc cuốn nào chưa? Chưa đọc cuốn nào cả. Bận quá. Quý vị có trả lời là Have you read any of the novels I lent you? None. I have been overwhelmed with work. Câu số 6. Hãy nói câu nhân vô thập toàn, nghĩa là không có ai hoàn toàn cả. Quý vị có trả lời là No one is perfect, hay là None of us is perfect. Câu số 7. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tôi không biết ăn trứng cá caviar. Tôi không biết ăn trứng cá sống. Quý vị có trả lời là I don't like to eat caviar. Số 8. Tôi chỉ biết sơ qua về cô ta thôi. Quý vị có trả lời là I just have a nodding acquaintance with that young woman. I only met her once at a party. Câu số 9. Anh muốn uống trà hay cà phê? Thứ uống nào cũng được. Quý vị có trả lời là Would you like to have tea or coffee? Either is fine. Còn nếu muốn từ chối cả hai thì nói neither. Neither, but I prefer a glass of wine. Tôi không muốn uống trà hay cà phê, nhưng cho tôi một ly rượu vang. Câu cuối, bà ấy đẹp mà cô con gái bà ấy xấu. Quý vị có trả lời là She has inherited none of her mother's beauty. Điểm văn phạm số 2 của bài là những chữ như as well as, together with, along with, theo sau bởi singular verb. Hai chủ từ cách nhau bằng as well as thì động từ hợp với chủ từ đầu. Thí dụ, the mayor as well as his brothers is going to jail. Ông thị trưởng cùng với mấy người anh em của ông sẽ vào tù. His speech as well as his manner is objectionable. Lời nói lẫn cử chỉ của anh ta đều thô lỗ. Chữ is hợp với chủ từ thứ nhất là speech. Nhưng mà nếu cả hai chủ từ nối với nhau bởi and thì dĩ nhiên động từ ở số nhiều. The mayor and his brothers are going to jail. Điểm số 3 là những danh từ như economics, politics và mathematics dù tận cùng bằng s. Nhưng nếu danh từ chỉ ngành học thì theo sau bởi động từ ở số ít. Thí dụ, economics requires a background in mathematics. Học môn kinh tế cần phải có căn bản về toán. Nhưng mà economics nếu chỉ những điều kiện tài chính ảnh hưởng đến kế hoạch hay dự án thì ở số nhiều. The economics of building new subway lines are being studied. Đang nghiên cứu những tính toán kinh tế ảnh hưởng đến việc xây đường xe điện ngầm. The economics of building new subway lines are being studied. Trong trường hợp này, economics theo sau bởi động từ ở số nhiều. The economics of the project are very encouraging. Những điều kiện tài chính của dự án rất phấn khởi. Tương tự, politics. Politics is an art, not a science. Chính trị là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học. Politics coi như ở số ít. I used to enjoy going to the office every morning, but office politics wear me down these days. Xưa, sáng nào tôi cũng thấy phấn khởi khi vào sở, nhưng mà dạo này, Vấn đề cạnh tranh quyền lực, kèn cựa ở văn phòng làm tôi nản lắm. Office politics is a plural. Somebody hay là someone, anybody hay anyone theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng some theo sau ở động từ ở số nhiều. Thí dụ, there's somebody at the door. Everybody likes her. Ai cũng mến cô ấy. Is everything ready? Mọi việc sẵn sàng cả chưa? Quý vị nghe và so sánh. There's somebody outside who wants to talk to you. Có người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. Số ít. There are some people outside who want to talk to you. Có mấy người ở ngoài cửa muốn nói chuyện với bạn. Số nhiều. Quý vị nghe lại. There's somebody outside who wants to talk to you. There are some people outside who want to talk to you. Và cuối cùng là điểm văn phạm của cặp chữ who và whom. Quý vị cần nhớ là who dùng cho chủ từ, subject, whom dùng cho túc từ, object. Sau preposition, tức là giới từ, dùng whom. Thí dụ, who's at the door? Who's at the door? Ai ở ngoài cửa vậy? Whom did you see at the door? Bạn thấy ai ở ngoài cửa? Quý vị nghe lại. Who's at the door? Subject. Whom did you see at the door? Object. I don't know whom she met. Tôi không biết cô ta đã gặp ai. Whom did you recommend for this job? Bạn đề cử ai về việc này? Hemingway wrote the novel For Whom the Bell Tolls. Văn hào Hemingway viết cuốn tiểu thuyết Chuông chiêu hồn ai? Sau preposition for, dùng whom. I don't know from whom the letter came. Tôi không biết ai viết lá thư này. Sau preposition from, dùng whom. We filed a complaint against the contractor whom we hired last month. Chúng tôi đã nộp đơn kiện người thầu khoán. Chúng tôi mướn tháng trước. Whom làm object cho động từ hired. Whom are you calling? Bạn đang điện thoại cho ai vậy? Whom làm object cho động từ are calling. Who is this for? Cái này để cho ai? Informal. For whom is this? Formal. That is the lady to whom I made the promise. That is the lady to whom I made the promise. Đó là người đàn bà mà tôi đã hứa. Whom làm object to promise. Promise something to somebody. Whom did you agree with? Informal and natural. Whom làm object to agree with. With whom did you agree? Formal. Bạn đồng ý với ai? This is the man without whom the project would have collapsed. Đây là người mà nếu không có ông thì dự án đã sụp đổ. Whom làm object, đứng sau preposition without. Vậy nhắc lại là sau một giới từ preposition, chúng ta dùng whom. With whom did she go? Cô ấy đi chơi với ai vậy? Sau preposition with, dùng object whom. Anh ta cố tìm một người bạn cũ mà anh gặp ở trại tị nạn. He was trying to find an old friend whom he met at the refugee camp. Cô ta lấy một anh chàng mà cô gặp ở một buổi hội luận. She married a man whom she met at a conference. Whom is object of met. Chúng ta xét kỹ câu sau đây. He was trying to find an old school friend who or whom he thought was living in New Zealand. Anh ta cố tìm người bạn học cũ mà anh ta nghĩ là đang sống ở New Zealand. He thought, chen vào giữa trong câu, có làm cho ta khó chọn who hay whom hay không? Was living, cần một subject hay object? Trả lời, subject, bởi dùng who là đúng. Nhà văn phạm Michael Swan, nếu ta dùng whom, thì whom là object của động từ thứ nhất, thought. Nhưng nếu dùng who, thì who là chủ từ của động từ thứ hai, was living. Vậy who được coi là đúng. Nhưng đôi khi cũng thấy dùng whom. Đó là trong cuốn sách của ông về văn phạm ở trang 612.
This is the child in the class who or whom I believe is a musical genius. Đây là em bé trong lớp mà tôi tin là một thần đồng âm nhạc. Trong câu này who đúng bởi vì làm subject cho câu he is a musical genius. Cũng theo Michael Swan, trong trường hợp theo sau bởi infinitive, thí dụ to be a musical genius thì whom đúng hơn. Thí dụ this is a child in the class whom I believe to be a musical genius. Vậy khi who hay whom bị ngăn cách với verb, do you think hay là preposition thì khó nhận ra hơn. Who do you think is the best candidate? Who làm subject của is. Theo anh thì ai là ứng viên xuất sắc hơn cả? The man whom the papers criticized did not show up. Whom is the object of the verb criticized? Người đàn ông bị báo chí chỉ trích đã không ra mặt. Who hay là whom? Quý vị nghe. Who did John say he was going to support? John nói anh sẽ ủng hộ ai? Who sounds more natural, though incorrect? Chọn whom thì đúng, bởi vì nếu chọn whom là object cho support. Quý vị nghe ba câu. Who did you give the gift to? Anh đưa cái quà tặng cho ai? Dùng who thì tự nhiên hơn, nhưng không đúng. Natural, though not correct. Whom did you give the gift to? That's correct. And used in written English. To whom did you give the gift? Very formal and correct. She was not sure whom she was voting for. Bà ta không chắc bà ta sẽ bầu cho ai. Whom vì làm object cho voting for. Vậy tóm tắt lại, whom dùng làm object, who dùng làm subject. Sau preposition dùng whom. Để quý vị nhớ quy luật dùng whom sau một preposition, tôi xin nhắc lại tên cuốn tiểu thuyết lừng danh của Hemingway là For Whom the Bell Tolls, chuông chiêu hồn ai. Chuyện kể rằng một giáo sư người Mỹ tên là Robert Jordan do Gary Cooper đóng tình nguyện tham gia trận nội chiến Tây Ban Nha vào cuối thập niên 1930 mà nhiệm vụ của anh là giật nổ một cây cầu. Trong phim chàng yêu một cô gái bản xứ tên là Maria do Ingrid Bergman đóng. Quý vị có nhớ tên cuốn sách bắt nguồn từ một bài giảng của thi sĩ là John Donne không? Vào dịp khác ta sẽ nói tiếp. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại hội nghị bộ trưởng về chương trình hạ nguồn sông Mekong vừa tổ chức tại Miến Điện, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu, sông Mekong là một dòng sông phi thường. Nó cung cấp sinh kế, đường vận chuyển hàng hóa, giao thông thương mại, lương thực, thực phẩm. Nó đóng vai trò chính yếu trong huyết mạch kinh tế của toàn khu vực. Nó duy trì cuộc sống của hơn 70 triệu người. Trong những chuyến thăm vùng châu thổ sông Mekong, ông cho biết các cộng đồng dân cư vẫn gắn bó với dòng sông từ bao lâu nay. Các vùng nước của vùng châu thổ sông Mekong cung cấp nhiều lợi ích, một số lợi ích như thủy điện, thậm chí có thể mâu thuẫn với những lợi ích khác, ông nói. Chúng ta đều biết rằng những lợi ích kinh tế ngắn hạn, dù có hứa hẹn đến đâu đi chăng nữa, cũng không được gây tổn hại cho sự ổn định kinh tế lâu dài và hệ sinh thái của dòng sông. Ngoại trưởng Kerry tin rằng tất cả các nước vùng sông Mekong có trách nhiệm và khả năng xây dựng trên sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực và vẫn gia tăng tiếp cận năng lượng và thực phẩm. Ông nói rằng chúng ta chỉ có thể làm được điều này nếu chúng ta ưu tiên trở thành những người quản lý chu đáo dòng sông này. Hoa Kỳ xem chương trình hạ nguồn sông Mekong là một trong những phương tiện chính thúc đẩy sự thịnh vượng ở cả năm nước đối tác là Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi cũng xem đây là một phương tiện trọng yếu để đạt được mục tiêu riêng của ASEAN là một vùng kinh tế hội nhập, được gọi là cộng đồng kinh tế ASEAN. Trọng tâm trong 5 năm tiếp theo, tập trung vào những thách thức chung mà tất cả các nước thành viên chương trình hạ nguồn sông Mekong đối mặt trong việc giải quyết những vấn đề về nước, năng lượng và đảm bảo lương thực. Sự thành công gần đây của chương trình cơ sở hạ tầng thông minh cho sông Mekong kết nối các quan chức chính phủ Hoa Kỳ với những đối tác cần hỗ trợ kỹ thuật và khoa học đã đưa tới hàng chục yêu cầu hỗ trợ từ các nước thành viên chương trình hạ nguồn sông Mekong trong năm đầu tiên của chương trình này, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhóm chuyên gia chương trình hạ nguồn sông Mekong mới được thành lập sẽ bao gồm các chuyên gia chính phủ và phi chính phủ đến từ mỗi nước vùng hạ nguồn sông Mekong và từ Hoa Kỳ. Mục tiêu của họ là tìm những cách thức mới để thúc đẩy một tương lai bền vững dọc theo sông Mekong. Chúng tôi rất lạc quan, Ngoại trưởng Kerry nói, và tôi tin rằng chúng ta có lý do để lạc quan.
Thống đốc bang Missouri ở miền Trung Hoa Kỳ đã lệnh cho vệ binh quốc gia tới thị trấn Ferguson sau một tuần xảy ra các cuộc biểu tình, đôi khi bạo lực, sau khi một thiếu niên da đen không vũ trang bị một cảnh sát da trắng bắn chết. Cuối ngày hôm qua, cảnh sát mặc quần áo chống đạn và đeo mặt nạ chống khí độc với sự yểm trợ của các xe thiết giáp đã bắn hơi cay để giải tán một đám đông tuần hành về phía lực lượng này. Cảnh sát cho biết một số người biểu tình đã ném bom xăng và tham gia vào những vụ nổ súng, cướp bóc và phá phách. Ít nhất 2 người biểu tình bị thương trong các vụ nổ súng và cảnh sát cũng đã bị bắn, nhưng tin cho hay không có ai bị thương. Các lực lượng Iraq và người Kurd cho biết họ đã giành lại quyền kiểm soát một đập trọng yếu từ tay các phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, nhưng các phần tử chủ chiến lại bác bỏ tuyên bố này. Phát ngôn viên của Iraq nói rằng cờ của Iraq đã được treo lên trên con đập, nhưng thừa nhận rằng địa điểm này vẫn chưa thực sự an toàn. Trung tướng Qasim al-Musawai nói rằng các binh sĩ hiện đang tìm kiếm các chất nổ mà nhóm chiến binh bỏ lại. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo gọi tuyên bố giành quyền kiểm soát con đập là cuộc chiến hoàn toàn mang tính tuyên truyền, và phía Mỹ nói rằng giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực. Các nhà đàm phán Israel và Palestine gặp nhau tại Cairo nhằm tìm cách đạt sự đồng thuận về một lệnh ngừng bắn lâu dài, trong khi lệnh ngừng bắn mới nhất ở dải Gaza sắp hết. Lệnh ngừng bắn mới nhất giữa hai bên tham chiến sẽ kết thúc vào nửa đêm nay, không có chỉ dấu nào cho thấy các nhà đàm phán tiến gần đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt hơn một tháng giao tranh giữa Hamas, nhóm kiểm soát vùng đất ven biển dọc theo Địa Trung Hải và Nhà nước Do Thái. Các nhà điều giải Ai Cập đã thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp, gián tiếp bằng cách mang các đề xuất ngừng bắn qua lại giữa đại diện của Israel và Palestine. Israel đã từ chối các cuộc đàm phán trực tiếp vì phái đoàn của Palestine bao gồm cả phe Hamas mà Tel Aviv coi là một tổ chức khủng bố. Ukraine đã lên tiếng cáo buộc các phiến quân thân Nga phóng rocket và bắn đạn pháo vào một đoàn xe chở thường dân rời đi để tránh các cuộc giao tranh ở miền đông nước này. Các giới chức quân sự không công bố con số chi tiết về thương vong trong vụ tấn công. Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho biết ông có thể rời Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông đã bị tị nạn chính trị trong suốt 2 năm qua. Ông Assange xác nhận một thông cáo của phát ngôn viên của tổ chức rằng ông sẽ sớm rời đại sứ quán của Ecuador nhưng không công bố chi tiết. Và tin cuối, cảnh sát Pháp cho biết các tay súng vũ trang đã tấn công một đoàn xe chở hoàng tử Ả Rập Xê Út ở Paris và tẩu thoát với 335.000 đô la cùng một số tài liệu mật. Các vụ tấn công xảy ra cuối ngày hôm qua tại phía bắc thủ đô Paris.
Phần tin tóm lược vừa rồi đã chấm dứt chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.